Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Lời nói của những người trung nghĩa. Ca dao có câu: người sinh tiếng nói cũng sinh, chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu. Tức là ngôn ngữ biểu lộ tâm tình. Những kẻ tiểu nhân để che đậy lòng xấu xa gian dối của mình thường dùng cái thuật xảo ngôn lĩnh sắc. Còn người quân tử, lòng chất chứa trung nghĩa, không cần trau chuốt câu nói, mà một khi nói ra mọi người đều thích nghe. Nước Tấn muốn hợp với nước Tần để đánh nước Trịnh. Tấn Văn Công sai Công Tử Lang đi sứ. Công Tử Lang là thứ đệ vua Trịnh Văn Công, trốn sang Tấn lánh nạn. Tấn Công biết là người hiền, dùng làm quan đại phu, nay được sai sứ sang Tần để bàn việc đánh Trịnh, Công Tử từ chối. Người quân tử dẫu ở nước ngoài vẫn không quên bản quốc, nay chúa công muốn đánh Trịnh lại sai tôi đi lo việc ấy, tôi quyết không dám tuân. Tấn Văn Công khen: nhà ngươi thật là người trung nghĩa. Liền sai người khác sang Tần. Vua Tần hưởng ứng. Đến ngày hẹn, binh Tần và binh Tấn kéo đến dây thành nước Trịnh. Trịnh Văn Công sợ hãi, vấn kế đình thần, quan đại phu là Thúc Kim thưa: Tấn Tần hợp sức, khí thế mạnh lắm, ta khó chống nổi. Nếu được một người biện sĩ đến thiết vua Tần lui binh, thì quân Tấn bị cô lập, ta không còn sợ gì nữa. Giật Chi Hậu bèn giới thiệu Trúc Vũ. Trúc Vũ năm nay đã 70 tuổi, song kiến thức chưa thục. Nếu người ấy chịu đi thì việc lui binh Tần không khó. Trịnh Văn Công cho vời tới, nhờ đi làm thuyết khách. Trúc Vũ thưa: tôi sức hèn tài mọn, lúc trai trẻ còn chẳng làm chi nên việc. Nên thân này thân đã yếu, trí đã cùng, đâu đủ sức nói một lời mà lui binh Tần được. Trịnh Văn Công nói: một người có tài như nhà ngươi mà không được đắc dụng thì thật là một lỗi lớn của ta. Nay ta phong nhà ngươi làm chức Á Khanh, hãy vì nước Trịnh mà ra sức. Giật Chi Hầu nói cùng Trúc Vũ: trong lúc nước nhà nguy biến, kẻ đại trượng phu lẽ nào lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chúa công đã ân cần, xin ngài chớ từ chối mà phụ lòng chúa công vậy. Trúc Vũ nhận lời. Lúc bấy giờ quân hai nước Tấn Tần đường dây thành rất chặt. Trúc Vũ chờ lúc đêm tối, sai một tráng sĩ dòng dây qua thành, xuống cửa đông rồi đi thẳng đến dinh Tần. Quân canh không cho vào. Trúc Vũ đứng ngoài cửa dinh khóc ầm ĩ. Quân canh liền bắt đem nạp cho Tần một công. Một công hỏi: nhà ngươi ở đâu, việc gì lại đến đây khóc? Trúc Vũ thưa: lão thần là quan đại phu nước Trịnh, tên Trúc Vũ. Một công hỏi: có phải vì nước Trịnh sắp mất mà nhà ngươi khóc chăng? Trúc Vũ thưa: đúng vậy, hiền hầu quá là người hiểu rộng. Một công lại hỏi nữa: nước Trịnh sắp mất, việc gì lại đến dinh ta mà khóc? Trúc Vũ đáp: lão thần khóc cho nước Trịnh, nhưng cũng khóc cho nước Tần luôn. Mà nước Trịnh mất không đáng tiếc, chỉ tiếc cho nước Tần của hiền hầu. Tần Mục Công nổi giận mắng: giọng ngữ nước ta có điều gì đáng tiếc mà phải khóc? Trúc Vũ ung dung thưa: nếu quả hiền hầu không thấy có điều gì đáng tiếc thì thật là nguy cho nước Tần rồi. Thế thì lão phu khóc đầy không phải uống nước mắt. Tần Mục Công ngạc nhiên hỏi tiếp. Trúc Vũ thưa: Tần và Tấn hợp lại đánh Trịnh, tất Trịnh phải mất. Trịnh mất đã không có lợi gì cho Tần, mà còn là một hại lớn. Tần Mục Công bảo nói rõ chỗ lợi hại. Trúc Vũ thưa: Trịnh và Tần cách nhau một nước Tấn. Hai nước cách nhau như vậy thì Tần có thể qua nước Tấn để chiếm nước Trịnh hay không? Nước Trịnh mất thì lẽ tất nhiên địa giới nước Trịnh thuộc về nước Tấn. Như vậy Tần giúp Tấn đánh Trịnh mà lợi gì sao? Còn Tấn và Tần, hai nước lại chung một biên giới. Nếu Tấn mạnh thì Tần phải si, như vậy đánh Trịnh có ích gì cho Tần? Tần Mục Công ngồi yên không để lộ ý nghĩ. Trúc Vũ ung dung nói tiếp: Tấn Huệ Công ngày xưa hẹn biếu hiền hậu năm thành, lúc về nước lại phản bội. Điều đó chắc hiền hậu chưa quên. Nước Tần có muốn làm ơn mãi với kẻ phản phúc chăng? Hơn nữa, vua Tấn từ khi về nước lo mở rộng bờ cõi, cố đi đánh chiếm nước ngoài. Này muốn mở rộng về phía đông nên đánh nước Trịnh. Lấy được nước Trịnh rồi, thì ngày mai tất mở rộng về phía Tây, sẽ đem tay vạ lại cho Tần. Hiền hầu há quên diệt nước Ngu nước Quắc, nước Tấn mượn đường nước Ngu sang đánh nước Quắc. Nước Quắc bị mất rồi, Tấn trở lui đánh lấy nước Ngu. Đó, nước Ngu chỉ vì giúp Tấn mà bị mất. Hiền hầu là bậc thức giả, tôi tưởng không có lý gì mà không thấy rõ những tai hại vì giúp Tấn hay sao. Tần Mục Công ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Hoàng Đại Phù nói có lý lắm. Rồi đó Tần Mục Công cùng Chúc Vũ lập điều ước Tần Trịnh, quyết giúp đỡ lẫn nhau khi có việc. Xong Mục Công để lại một ít quân tướng bảo vệ Trịnh, còn bao nhiêu đều rút về. Tấn Văn Công được tin nổi giận, toàn sai tướng đuổi theo quân Tần. Nhưng Triệu Thoai Càn, Văn Công định việc đuổi theo quân Tần, ra lệnh chia binh vây đánh thành Trịnh. Trịnh Văn Công bảo Chúc Vũ, nhà ngươi có tài lui được binh Tần, vậy có cái gì làm lui được binh Tấn nữa chăng? Chúc Vũ thưa, tôi nghe vua Tấn yêu công tử Lan lắm, nay chúa công cho đón công tử Lan về mà giảng hòa, thì vua Tấn ắt thuận theo. Trịnh Văn Công muốn sai Chúc Vũ đi sứ, nhưng Thạch Thân Phủ xin đi thay. Qua dinh Tấn, Thạch xin Phủ lấy lễ nhún nhường mà xin giảng hòa. Tấn Văn Công nói, nhưng muốn giảng hòa thì phải thực hiện hai điều này. Một là đưa công tử Lan lên làm thế tử, hai là đem Thúc Thiêm sang nộp cho ta. Thạch Thân Phủ về thưa lại cùng Trịnh Văn Công, nhà vua nói, ta chưa có con trai, lập công tử Lan lên thành thế tử cũng được. Còn Thúc Thiêm là tay chân của ta, bỏ đi sao nỡ. Thúc Thiêm thưa, vua Tấn đòi bắt tôi mới chịu lui binh, lẽ nào tôi lại sợ chết để chúa công phải nhục, xin chúa công cứ cho tôi đi. Trịnh Văn Công buồn bã nói, ta không nỡ để Tướng Quốc đi, vì hễ đi ắt phải chết. Thúc Thiêm thưa, chúa công không nỡ để tôi chết, mà nỡ để cho trăm họ làm than sau. Mạng tôi cứu được trăm họ, chúa công còn tiếc nổi gì. Trịnh Văn Công gạt lệ tiễn hành. Trông thấy Thúc Thiêm, Tấn Văn Công hét lớn, loạn thần, người giữ quyền bỉnh chánh nước Trịnh, mà để vua Trịnh thất lễ bội ước với ta như vậy sao? Mắng xong, truyền nấu vạt dầu để trước sân đặng gia hình. Thúc Thiêm không chút sợ sệt, nói, tôi đã sang đây, dĩ nhiên là không sợ chết, nhưng trước khi chết, tôi có lời xin nói. Tấn Văn Công hỏi, nhà ngươi muốn nói gì? Thúc Thiêm thông thả đáp, khi trước Minh Công lưu vong qua nước tôi có xin chúa tôi nên tiếp đãi Minh Công. Vì thấy Minh Công là người hiền, lại được bày tôi tại Đức Phò Tá, thế nào rồi cũng dựng nên nghiệp lớn. Đến khi hội chư hầu nơi Ôn Ấp, tôi lại khuyên chúa tôi một lòng thờ Tấn, không nên bội ước. Nhưng trời không thương nước tôi, khiến lời tôi không được dùng. Nay Minh Công đòi bắt tôi, chúa tôi thương tình, không muốn cho tôi đi, nhưng tôi quyết liều thân để cứu trăm họ. Tôi tự xét mình, mọi việc đều thấy trước được mà căn vua. Đó là trí, một lòng vì nước, đó là trung. Không tránh lúc họ nạn, đó là dũng. Liều thân cứu trăm họ, đó là nhân. Một người gồm đủ nhân, trí, trung, dũng mà bị pháp luật nước Tấn xử tội. Vừa nói Thúc Thiêm vừa bước đến giạt dầu hét lớn, hỡi các bề tôi nước Tấn, hãy xem gương Thúc Thiêm và sự trừng phạt nước Tấn mà thờ vua. Thúc Thiêm nắm miệng giạt dầu, toàn nhảy vào. Tấn Văn Công vội ngăn lại, hãy khoan, hãy khoan. Ta không bao giờ phụ kẻ trung liệt. Đoạn tha cho Thúc Thiêm, rồi sai đi đón công tử Lan đến để đưa về Trịnh. Từ ấy, Tấn Trịnh giao hảo. Xem truyện nhiều người khen. Những lời nói của nhân vật như công tử Lan, Chúc Vũ, Thúc Thiêm đều là những lời nói hợp tình, hợp cảnh, cương có, nhu có, khiến dễ lọt tai người nghe. Nhưng Thanh Tùng Tử lại nói, lời nói nhân nghĩa chỉ lọt tai những người có nhiều nhân nghĩa. Đối với những kẻ chỉ biết đến quyền lợi cá nhân, đối với những kẻ cố bám chặt vào địa vị mình cho đến hơi thở cuối cùng, thì lời nhân nghĩa chẳng những không đem lại được chút gì lợi ích cho đời, mà còn thâu riêng cho người nói những điều tai hại. Bởi vậy, người thất giả gặp thời hữu đạo thì nguy ngôn nguy hạnh, còn gặp thời vô đạo thì nguy hạnh nguy tốn. Công tử Lan, Chúc Vũ, Thúc Thiêm biết rằng các vua Trịnh Văn Công, Tần Mục Công, Tấn Văn Công là những nhà vua có đức độ nên mới đem lời phải, lẽ chính ra thuyết phục. Chớ nếu gặp phải những Tần Thủy Hoàng thì chúng ta đâu đã được nghe những hữu ích. Lời của Thanh Tùng Tử là lời nói của bậc hiền triết. Còn những người nhân nghĩa thì ở trong hoàn cảnh nào, đứng trước một đối tượng nào cũng nói lên những lời ngay lẽ phải, nhưng khéo kẻo làm những người giả nhân giả nghĩa đầy rẫy trong thế gian. Canh khuya giấc điệp mơ màng, thấy hòn gạch thấm, tưởng vàng nâng niu, mà nguy lắm vậy.